Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 25 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Hơn 5.300 người dân Thái Nguyên đang sinh sống, làm việc tại 22 tỉnh miền Nam có dịch COVID-19 đăng ký trực tuyến thành công để được nhận hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Những suất ăn ấm áp tình người. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 24 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, vòng sơ khảo khối trường học. Tới sự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tham gia hội thi có 15 thí sinh đến từ các chi đảng bộ, các trường học trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Mỗi thí sinh tham gia 2 phần thi, gồm phần thi chuẩn bị đề cương tuyên truyền và thuyết trình trên sân khấu trong thời gian 15 phút. Hội thi được tổ chức trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác tổ chức được diễn ra nghiêm túc, thực hiện đúng thể lệ, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông qua hội thi, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các chi đảng bộ, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Trong đó, thí sinh Trần Thanh Loan, giảng viên thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Thái Nguyên đã xuất sắc đạt giải A. Tất cả 5 thí sinh thuộc khối trường học đạt giải đều sẽ được tham gia vòng chung khảo, dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2021. Ngày 25 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2021 cho 195 đồng chí là cán bộ đoàn, hội, đội, chủ chốt thành phố. Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 32 điểm cầu của 32 xã phường và một điểm cầu trung tâm tại hội trường tầng 5 Thành ủy Thái Nguyên. Trong thời gian một ngày, các học viên được học tập nghiên cứu một số kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội trong giai đoạn hiện nay, kỹ năng thiết kế tổ chức các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể cho đoàn viên thanh thiếu nhi, nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, triển khai Luật Thanh niên sửa đổi bổ sung năm 2020. Ngoài ra, các học viên sẽ tự nghiên cứu tài liệu 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trong tình hình mới như chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thông qua lớp học, đã trang bị những kiến thức về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, đoàn, hội, đội, từ đó giúp các cơ sở đoàn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên năm 2021. Căn cứ quyết định số 10000 ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư kiểm định, đánh giá chất lượng công trình khu chung cư 5 tầng Dốc Hành, phường Trung Thành. Căn cứ công văn số 2841 ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm định, đánh giá chất lượng các công trình thuộc khu chung cư 5 tầng Dốc Hành, phường Trung Thành. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Trung Thành đã phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên, đơn vị kiểm định, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và những đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát thực tế, thu thập mẫu tại từng căn hộ trong khu chung cư. Tuy nhiên, đến nay còn 74 căn hộ chưa xác định được chủ sở hữu. Để kịp thời cho quá trình khảo sát, đánh giá hiện trạng khu chung cư, phân loại đánh giá mức độ hư hỏng đối với từng khu, từng căn hộ để có kế hoạch và biện pháp cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại, Ủy ban nhân dân phường Trung Thành thông báo ai là chủ sở hữu của 74 căn hộ tại khu chung cư 5 tầng Dốc Hành, đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Trung Thành, đại diện là ông Trương Việt Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, số điện thoại 0915 080 880 hoặc tổ dân phố số 4, phường Trung Thành, đại diện là ông Nguyễn Ngọc Kiệm, tổ trưởng tổ dân phố. Số điện thoại 0816 156 194 để phối hợp kiểm tra hiện trạng thực tế từng căn hộ. Từ ngày 20 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành đã ban hành thông báo về việc phối hợp tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng công trình khu chung cư 5 tầng Dốc Hanh và tiến hành niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành và tại khu chung cư 5 tầng Dốc Hanh. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không liên hệ, thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trạng theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 8, đã có hơn 5.300 người dân Thái Nguyên đang sinh sống, làm việc tại 22 tỉnh miền Nam có dịch COVID-19 đăng ký trực tuyến thành công để được nhận hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua ứng dụng chính quyền điện tử C Thái Nguyên và qua địa chỉ tên miền https://hỗtrocongdan.thainguyen.gov.vn. Trung tâm điều hành thông minh IOC đã xử lý trên 1.800 hồ sơ, trong đó có trên 1.250 hồ sơ đủ điều kiện. Hiện số hồ sơ này đã được chuyển sang Công an tỉnh để xác minh, thẩm định và sẽ cung cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Ngoại vụ danh sách hồ sơ đã được phê duyệt có đóng dấu để phục vụ công tác lưu trữ, cũng như xem xét quyết định hỗ trợ người dân theo số tài khoản được cung cấp đối với những hồ sơ đủ điều kiện. Được biết, từ 16 giờ ngày 22 tháng 8, hệ thống tiếp nhận đăng ký hỗ trợ người dân Thái Nguyên đang sinh sống tại 22 địa phương vùng dịch phía Nam qua trang web hỗtrocongdan.thainguyen.gov.vn và qua ứng dụng C Thái Nguyên đã chính thức hoạt động, thu hút hàng nghìn lượt người dân đăng ký. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các sở ban ngành trong việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nhanh nhất với sự hỗ trợ của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long trong nhiều tháng qua đã bỏ công sức để thực hiện việc nấu các suất ăn trưa miễn phí phục vụ lực lượng kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 đặt tại nút giao thông khu vực đường tròn Tân Long. Điều này là nguồn động viên cổ vũ lớn, đồng thời góp phần đảm bảo sức khỏe cho lực lượng ngày đêm vất vả thực hiện công tác kiểm soát, ngăn chặn không cho dịch xâm nhập vào thành phố Thái Nguyên. Hơn 3 tháng nay, gia đình bà Lưu Thị Thanh Thủy, tổ 9, phường Tân Long đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, điện, nước để câu lạc bộ thiện nguyện Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long có địa điểm thực hiện việc nấu cơm trưa phục vụ cho lực lượng trực chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao Tân Long. Bà Lưu Thị Thanh Thủy, tổ 9, phường Tân Long chia sẻ:
nhà nó cũng rộng rãi mà chợ thì lại gần ngay đây, thì là thuận tiện đủ mọi cái công việc. Ví dụ mua bán cái gì là rất là thuận tiện. Sáng sớm là tôi đi xuống chợ, tôi đi mua thực phẩm tươi để phục vụ suất ăn được đảm bảo.
Mỗi ngày các chị trong câu lạc bộ thiện nguyện chuẩn bị từ 25 đến 27 suất ăn trưa cho lực lượng tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 đặt tại nút giao Tân Long. Những suất ăn này được các chị chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo. Không chỉ được đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà mỗi suất ăn còn được các chị tính toán đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, cũng như mặt thẩm mỹ. Có thể thấy, trong mỗi suất ăn là tình cảm yêu thương, sự sẻ chia với những vất vả mà lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ, đảm bảo không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Long cho biết, thấy được sự vất vả của các anh, các chị ngày đêm trực chốt, nên Hội Chữ thập đỏ phường đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn đóng góp kinh phí để ủng hộ. Sau đó, thành viên câu lạc bộ thiện nguyện sẽ lấy nguồn kinh phí này để mua thực phẩm, đứng ra nấu ăn bữa trưa cho lực lượng trực chốt.
Thì mới đầu thì ý tưởng chỉ nấu độ tuần thôi. Thế nhưng mà cứ càng nấu thì là các mạnh thường quân là gần xa biết đến thì là lại ủng hộ chúng tôi nấu. Là cái sức lan tỏa nó được lan rộng ra. Thế là coi như là chúng tôi cứ nấu mãi. Đến bây giờ là cũng được hơn 3 tháng rồi. Thế là nguồn kinh phí thì vẫn còn, chúng tôi vẫn tiếp tục nấu.
Chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao thông đường tròn Tân Long là một trong 3 điểm chốt dẫn từ đường cao tốc vào thành phố. Mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện ra vào cần khai báo và kiểm tra thân nhiệt. Mặc dù làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi thì dưới nắng nóng gay gắt trên dưới 40 độ C, lúc lại mưa sông, nhưng các lực lượng trực chốt vẫn căng mình bám chốt. Việc cung cấp các suất ăn trưa miễn phí tặng lực lượng trực chốt của câu lạc bộ thiện nguyện đã góp phần đảm bảo sức khỏe cho lực lượng trực chốt. Chị Chu Thị Hiền, cán bộ y tế xã Phúc Hà, là một trong những người tham gia chốt trực liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao thông đường tròn Tân Long cho biết.
Hội chữ thập đỏ của phường Tân Long đã nấu cơm phục vụ anh chị em ở đây, là những cái bữa cơm rất là ngon, phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng để chị em và anh em đảm bảo sức khỏe để phòng chống dịch COVID.
Các suất ăn là tình cảm, tấm lòng của câu lạc bộ thiện nguyện Hội chữ thập đỏ phường Tân Long và các tập thể cá nhân dành cho các lực lượng trực chốt. Qua đó góp phần động viên, tiếp sức kịp thời từ hậu phương cho các lực lượng chống dịch. Đây cũng là hành động thể hiện sự chung tay đồng lòng của nhân dân cùng cấp ủy chính quyền thành phố phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Túc Xuyên, Quan Triều, Thịnh Đức. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Khoảng 12 giờ 5 phút ngày 19 tháng 8, tại khu vực gần cổng Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên thuộc tổ 22 phường Phan Đình Phùng, bà Lương Thị Xuân, hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Gia Sàng, đang bán hàng rau thì có một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô đến mua hàng. Đối tượng trên lợi dụng sơ hở lấy trộm chiếc ví của bà Xuân để trên bàn, bên trong ví có số tiền khoảng 1 triệu đồng. Bà Xuân đuổi theo và kéo lại nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy, khiến bà Xuân bị ngã ra đường và xây sát chân tay. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 1 triệu đồng. Khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2021, tại nhà may Ngọc Tiến thuộc tổ 7 phường Túc Duyên, do anh Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1963 làm chủ, anh Lê Quyết Thắng, sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Trương Vương, là anh rể của anh Tiến, điều khiển xe mô tô đến nhà may Ngọc Tiến, rồi dựng xe trên vỉa hè tại trước cửa hàng may. Trên xe có để một máy cắt, một dao cắt cáp quang và một máy hàn. Khoảng 15 phút sau, anh Thắng đi ra xe thì bị phát hiện bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm xe mô tô cùng một số tài sản trên xe. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Thắng đến cơ quan công an trình báo. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 91 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 356 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 415 ca với 1.848 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá 160 triệu đồng, bắt 5 vụ 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,6 gam heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng lập biên bản 82 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, 73 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 2 trường hợp lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, 1 trường hợp để hàng rơi vãi, 1 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thùng xe, xử lý phạt tiền 73 trường hợp vi phạm, thu trên 105 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 390 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 93 trường hợp vi phạm, thu trên 26 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng tại xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sinh ra và lớn lên ở một quê hương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo sớm giác ngộ và được kết nạp vào Đảng từ năm 19 tuổi, trực tiếp làm việc với các nhà hoạt động cách mạng như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt. Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lê Quang Đạo được Trung ương Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách, lần lượt làm bí thư ban cán sự Đảng các tỉnh như Bắc Ninh, Phúc Yên, xứ ủy viên rồi thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, với nhiệm vụ chủ yếu lúc này là xây dựng các cơ sở Đảng, tuyên truyền phát triển các tổ chức quần chúng ở vùng căn cứ địa Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, giúp Trung ương đào tạo cán bộ cho phong trào quần chúng, đấu tranh sâu rộng, mạnh mẽ, tạo những tiền đề và điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa thắng lợi ở vùng này. Sau tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đồng chí được cử về tham gia thành lập Thành ủy Hải Phòng và được cử làm bí thư. Trên cương vị bí thư Thành ủy Hải Phòng, trong lúc cách mạng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đồng chí đã tích cực đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức cứu quốc, củng cố chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang và chỉ đạo tổ chức thành công tổng tuyển cử ở Hải Phòng, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Đối với Hà Nội, đồng chí Lê Quang Đạo có 3 lần giữ cương vị bí thư Thành ủy Hà Nội. Lần thứ nhất từ tháng 10 năm 1943 đến tháng 10 năm 1944. Năm 1950, đồng chí Lê Quang Đạo được điều động vào quân đội trên cương vị Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó chủ nhiệm chính trị chiến dịch biên giới năm 1950, Phó chủ nhiệm chính trị chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chiến dịch Đường 9 Khe Xanh năm 1968, chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971, Đường 9 Quảng Trị năm 1972. Trên cương vị được giao, đồng chí luôn đi sát mặt trận, bám sát chiến trường, nắm vững diễn biến của từng trận đánh, gần gũi chiến sĩ, phát huy tinh thần tập thể, dân chủ, động viên bộ đội quyết tâm chiến đấu. Đồng chí đã cùng cán bộ, chiến sĩ, quân đội ta lập nên những chiến thắng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ngày 17 tháng 6 năm 1987, tại phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội trong thời điểm sau Đại hội 6 của Đảng, Đại hội khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên tầng lớp nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, công tác và chiến đấu, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước.
Kính thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ở trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng và trở thành vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, đảm nhiệm trọng trách lớn lao khi tuổi đời còn khá trẻ, 37 tuổi. Song, với sự học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.
Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, được cán bộ, chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng có công lao đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại. Từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên chỉ với 34 chiến sĩ và vài chục khẩu súng trường, súng kíp thô sơ, rồi từng bước lớn lên thành những trung đoàn, đại đoàn thiện chiến, kiên cường chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là minh chứng sinh động về sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên trên thế giới, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ ở châu Á đã đánh bại quân đội của một cường quốc châu Âu.
Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu quân đội, cùng với Bộ Chính trị hoạch định những quyết sách chiến lược. Đại tướng là người sớm có kiến nghị và có nhiều công lao trong việc khẩn trương xây dựng Quân đội Nhân dân tiến lên chính quy hiện đại, xây dựng các quân chủng phòng không không quân, hải quân, binh chủng đặc công, xây dựng đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên bộ và đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và tiến thẳng đến dinh lũy của kẻ địch vào ngày toàn thắng. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã chứng minh đề xuất trên của đồng chí Tổng Tư lệnh là sáng tạo và chính xác, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn chiến trường, đáp ứng nhạy bén yêu cầu của sự phát triển quân đội và quy luật phát triển của chiến tranh vào thời điểm đó. Không chỉ là một thiên tài quân sự trực tiếp tổ chức, kiến tạo những trận đánh lớn, đánh bại những danh tướng hàng đầu của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao đóng góp to lớn trong việc hình thành phát triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, lấy chính nghĩa thắng bạo tàn, học thuyết kế thừa và phát huy những bài học giá trị lịch sử của cha ông chống giặc ngoại xâm trong thời đại mới. Đại tướng kết hợp rất chặt chẽ, khéo léo, đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, ngoại giao, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng với kinh tế, an ninh. Để đạt được kết quả toàn diện trên cả hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp không chỉ là một đại tướng lừng lẫy của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà trong các lĩnh vực khác như giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử, đồng chí đều có nhiều đóng góp quan trọng. Thực sự là con người tài đức vẹn tròn, văn võ song toàn.
Với phong trào cách mạng thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những đóng góp rất quan trọng, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân tộc, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Điều này đã được các lực lượng chính trị và xã hội ở nhiều nước và các châu lục thừa nhận. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và quân đội ta. Ở Đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất cách mạng của nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư. Đặc biệt là 6 đức tính cần phải có của các vị tướng do Bác Hồ chỉ ra: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung, luôn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực hiện đầy đủ, trọn vẹn. Đại tướng là tấm gương sáng về sự liêm khiết, giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình có nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu của người, của Đại tướng được hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước và đã để lại trong lòng nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế hình ảnh về một người lãnh đạo đức độ, tài năng, một nhà hoạt động thực tiễn, xuất sắc, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy, hy sinh phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không màng chút danh, lợi, riêng tư.
Với 103 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo. kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, quân đội ta và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.
Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Lê Quang Đạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo toàn dân, ra sức thi đua đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, góp phần xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước, các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp cấp bách được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh, có nơi rất nghiêm trọng, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh phía Nam. Hiện nay đã có nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày cả nước có trên 10.000 người nhiễm COVID-19, trong đó số ca mắc trong cộng đồng chiếm tỷ lệ cao trên 60%. Những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cả nước nói chung và tại các chốt liên ngành phòng chống dịch của thành phố Thái Nguyên nói riêng đã và đang ngày đêm trực chốt 24/24 giờ nhằm ngăn chặn nguồn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố. Trước sự phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên đã rất quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cũng như việc chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và xử phạt thật nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang từ 1 đến 3 triệu đồng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà hàng chỉ được phục vụ khách từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, không quá 20 người trong một phòng ăn và phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định như bố trí người đo thân nhiệt, lấy thông tin liên hệ của khách hàng, hướng dẫn, giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, giãn cách, khai báo y tế qua mã QR code. Tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, xông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các sân tập, phòng tập, khu tập luyện thể thao trong nhà, bể bơi, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng, phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Để chiến thắng dịch bệnh COVID-19, xã phường phải là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Thành phố đề nghị các địa phương tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng cùng với chính quyền thành phố Thái Nguyên phòng chống dịch bệnh, quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Mục thông tin quảng cáo.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 56 5656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.